Chúng ta tiếp sang bài thứ 22, nói về các phẩm chất của đức ái. Trước hết, đức ái phải là trên hết. Có nghĩa là con người phải yêu mến Thiên Chúa hơn tất cả và trên tất cả mọi thụ tạo ở trần gian này. Chúng ta thấy trong sách Đệ Nhị Luật này, ở trong Matthew này, trong Marco này, trong Luca đều nhắc lại cái mệnh lệnh này, giới răn này nhé. Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Tức là chúng ta phải dành cho Thiên Chúa một cái tình yêu mà gọi là lớn nhất có thể ở nơi con người chúng ta. Và một tình yêu như thế mới xứng đáng nhé. Chúng ta phải yêu Thiên Chúa hơn bản thân chúng ta, chắc chắn là như vậy. Chúng ta phải yêu Thiên Chúa hơn cha mẹ của chúng ta. Chúng ta phải yêu Thiên Chúa hơn quê hương đất nước chúng ta. Chúng ta phải yêu Thiên Chúa hơn tất cả những gì mà chúng ta có hay được sở hữu ở trần gian này. Đơn giản là bởi vì như đã nói phải không? Bởi vì Thiên Chúa là điều thiện hảo tối thượng mà nó bao gồm hết tất cả những điều thiện hảo khác. Vậy thì những cái điều tốt đẹp chúng ta thấy nơi bản thân mình này, những tài năng này, những cái năng khiếu này nọ phải không? Rồi nơi cha mẹ mình này, rồi nơi quê hương đất nước chúng ta này, trong thiên nhiên này, nơi các sự vật. Thì nó chỉ là một phần nhỏ, đúng không, diễn tả cái điều tốt đẹp nơi Thiên Chúa thôi. Cho nên chỉ có một tình yêu tuyệt đối như vậy mới xứng đáng với Thiên Chúa. Bởi vì Ngài là đấng tuyệt đối như vậy, Ngài cũng đòi hỏi một cái tình yêu hết cỡ, hết sức nơi bản thân chúng ta. Dĩ nhiên bản thân chúng ta là con người hữu hạn thì chúng ta không thể làm một cái gì gọi là tuyệt đối được, không làm cái gì đó có tính cách vô cùng được. Nhưng mà Chúa đòi hỏi là chúng ta phải làm hết sức mình theo khả năng của mình nha. Không phải tuyệt đối như là cái tương đối nhất có thể ở nơi khả năng của con người nha. Hơn nữa Thiên Chúa còn là nguyên thủy và là cùng đích của mọi thụ tạo nha. Chúng ta không những yêu mến Thiên Chúa bởi vì Ngài là đấng là sự hoàn hảo tuyệt đối đã đành, mà chúng ta cũng yêu mến Thiên Chúa hơn tất cả những sự vật khác bởi vì Ngài là cái gì? Ngài là nguyên thủy, tức là Ngài là cội nguồn, là căn nguyên nhá, sinh ra tất cả những điều tốt đẹp khác ở nơi bản thân chúng ta, cũng nơi ở nơi các sự vật. Và đồng thời Ngài là cùng đích để tất cả chúng ta hướng về, tất cả những cái đẹp khác cũng quy hướng về đó nhá. Cho nên tất cả những gì mà con người hiện hữu và sở hữu đều do Thiên Chúa mà có nhá. Cho nên phải được dùng để ca tụng Thiên Chúa. Lòng yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa không nhất thiết phải là thứ tình yêu chúng ta gọi là tình yêu tình cảm hay là ướt át nha. Cái điều này phải phân biệt. Nhà có nhiều người cứ mà thưa cha sao con kỳ này sao con ấy khô khan quá, con không thấy có một cái gì gọi là xúc cảm gì khi con cầu nguyện chẳng hạn đấy. Thì có phải như vậy là con mất công phúc không? Hay là cứ phải cầu nguyện làm sao lúc nào cũng phải khóc này, cũng phải chảy nước mắt ra này. Người ta nói là cái tình yêu ướt át đó nha. Gọi là tình yêu mình tiếng đứa trẻ gọi là gì, mít ướt á nha, nghĩa là phải ướt rồi khóc như này mới là tình yêu. Thì có nhất thiết phải là tình yêu như vậy dành cho Thiên Chúa không? Thì thưa không phải nha. Thiên Chúa không cần thiết phải đòi chúng ta lúc nào cũng phải khóc nha, cũng phải cảm động nha, thì mới là nói lên tình yêu của Thiên Chúa nha. Mà cái tình yêu Thiên Chúa đòi ở đây là cái gì? Đó là cái tình yêu chúng ta cảm nhận được nha. Chúng ta cảm nhận được sự hoàn hảo nơi Thiên Chúa đó, mặc dù chúng ta không, lúc này chúng ta không thấy nó sốt sáng, lúc này chúng ta không thấy nó có cái cảm xúc gì, xúc động gì nhé, thì cái chuyện đó không quan trọng nhé. Cái tình yêu của chúng ta sẽ theo cùng nó ở trong đầu óc chúng ta, đúng không? Chúng ta hướng về Chúa với tất cả cái tâm tình của mình, mặc dù cái tâm tình lúc ngày hôm nay, có thể ngày hôm nay cái lúc này trong hoàn cảnh này có lẽ chúng ta cảm thấy nó khô, đúng không? Đó là cái thực tế. Trong khi đọc kinh cầu nguyện có những ngày chúng ta cảm thấy sốt sáng, đúng không? Có phải tự nhiên sốt sáng lắm nhé, cảm thấy nó sốt sáng, cảm thấy nó hứng thú lắm. Còn có những ngày khác nó khô khan, nó làm sao nhé, nó nguội lạnh sao. Thì cái sự khô khan nguội lạnh, cái sự gọi là tình cảm ướt át như thế nhá, không nhất thiết là cần thiết đối với tình yêu của Thiên Chúa nhá. Mà tình yêu Thiên Chúa ở chừng đòi hỏi chúng ta là yêu mến Chúa hết tâm tình của mình, hết sức của mình thôi nhá. Còn cái diễn tả ướt át hay không đó nhá, sốt sáng hay không, cái đó là cái phụ thôi nhá. Chứ nếu không thì có lẽ chỉ có các nữ tu hay là phụ nữ là yêu mến Chúa được, vào với ướt át mà không khóc, tức là tiếng nghe vào không. Còn đàn ông khô khan thì lẽ người ta không được, không yêu Thiên Chúa được hay sao, đúng không? Thì cái tình yêu thực ra nó không phải ở cái giữa đám đó nha, mà nó ở trong cái tâm hồn, ở trong cái đầu óc của chúng ta đó, nha. Chúng ta cảm nhận được, chúng ta cảm phục Thiên Chúa nha, chúng ta suy tôn Thiên Chúa nha, trong cái sự hiểu biết của mình, đó là tình yêu nha. Và thứ hai là đức ái phải xuất phát từ nội tâm và hiệu quả. Điều này có ý nói sao? Phải xuất phát từ nội tâm, tức là cái tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa đó không phải là cái tình yêu hời hợt bên ngoài nhá, bằng môi, bằng miệng, bằng lời nói mà thôi nhá, mà nó phải xuất phát từ trong nội tâm của chúng ta. Một cái gì mà nó xuất phát từ trong nội tâm á thì nó khác nhá. Còn một cái gì nó chỉ là cái chuyện mà bên ngoài thôi á, hời hợt á, thì chúng ta thấy nó rất khác. Các bạn đúng vậy không nhá? Cho nên đức ái của chúng ta, tình yêu mến của chúng ta dành cho Thiên Chúa phải xuất phát từ trong chính nội tâm của mình nhá. Khi con người có tình yêu Thiên Chúa thực sự xuất phát từ trong nội tâm á nhá, trong lòng của mình á nhá, thì tình yêu đó nó mới là tình yêu chân thành nhá. Còn nếu nó chỉ bên ngoài thôi, chỉ môi mép thế thôi, thì nó là cái gì nhiều khi rất là giả tạo nha. Đấy, cho nên trong sách thánh đã nhiều lần Thiên Chúa trách làm sao, trách người Do Thái làm sao, dân này chỉ yêu ta bằng môi bằng miệng đúng không, còn lòng chúng thì xa ta nha. Dân này chỉ yêu ta bằng môi bằng miệng, tức là nói ra thì ca tụng Chúa thế này hay lắm nhá, rồi lúc nào cũng giữ luật, thậm chí phải in những cái luật của Chúa rồi đeo ở tay áo thế này, phải không? Đeo ở tua áo thế này, rồi đeo ở trên đầu thế này này, để như là lúc nào mình cũng nghĩ đến luật của Chúa vậy. Mà thực tế trong đời sống họ đâu có giữ luật. Vậy thì cái thứ tình yêu đó là hời hợt bên ngoài, môi mép phải không? Là không phải nhá. Phải là cái tình yêu xuất phát từ trong tâm hồn của chúng ta nhá, trong đáy lòng của chúng ta nhá. Cho nên nó phải là xuất phát từ nội tâm nhá. Rồi cái tình yêu đó nó cũng phải có hiệu quả. Hiệu quả nghĩa làm sao? Có nghĩa là nó phải được thực hiện ra bằng bên ngoài. Tôi nói là lòng đầy thì miệng nói ra đúng không? Khi mà trong tâm hồn nó đầy tràn rồi thì đương nhiên nó sẽ biểu lộ ra bằng hành vi ở bên ngoài. Điều đó điều tất nhiên. Vậy sở dĩ người ta chưa biểu lộ ra hành vi bên ngoài yêu mến Chúa bằng cách yêu mến mọi người khác chẳng hạn đấy, là bởi vì thực ra trong tâm hồn người ta chưa có đầy nhá. Chỉ mới nói vậy thôi chứ chưa có đầy, chưa có nội tâm. Khi có nội tâm rồi, tất nhiên là người ta phải có những hành vi nó để diễn tả cái nội tâm đó, đúng không? Cũng như mà người con mình nói yêu mến cha mẹ, nếu người đó mà thực sự yêu mến cha mẹ và trong tất cả trong tâm hồn của mình đầy tràn như vậy thì họ sẽ tìm mọi cách để làm sao? Để làm vừa lòng cha mẹ, đúng không? Ví dụ về thăm cha mẹ, hỏi han cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ, gần gũi cha mẹ, vân vân. Họ sẽ làm như vậy. Chứ không thể nào nói là một người bây giờ không bận việc gì hết, không ngăn trở gì hết mà nói là tình yêu tôi tràn đầy, tôi yêu mến cha mẹ lắm, mà không hề gọi điện thoại cho cha mẹ, không hề về, không hề giúp đỡ gì. Chuyện đó là mâu thuẫn. Cho nên khi người ta đã gọi đầy yêu, tình yêu ở trong tâm hồn rồi, thực sự rồi, thì nó tự nhiên nó đầy ra ngoài à? Không nói được, không giấu được. Đúng không? Cũng như khi chúng ta xúc động, phải không? Chúng ta xúc động quá, chúng ta không giấu được, tự nhiên nước mắt nó chảy ra. Phải cái lời nói gì của chúng ta tự nhiên nó bị nghẹn lại. Đấy, đó là tự nhiên vậy thôi. Còn mà khi chúng ta khô khan thì sao mà nghẹn được, đúng không? Mình khô khan đang lúc mà không có tình cảm gì trong nó khô như đá thì làm sao có gì nghẹn ngào được, đúng không? Làm gì có nước mắt chảy ra được. Nếu có chảy ra nước mắt cá sấu thôi chứ nước mắt không phải nước mắt thực sự, đúng không? Đó là thực tế. Và cái điều kiện thứ ba hay là cái phẩm chất thứ ba đó là đức bác ái phải thể hiện nhá qua việc cầu nguyện nhá, và qua việc làm cụ thể. Một đàng lòng yêu mến Thiên Chúa được diễn tả qua việc thờ lạy, suy niệm, cầu nguyện, đúng không? Và thờ phượng. Đàng khác qua hành động và việc làm của tình bác ái huynh đệ, tức là đối với những người anh em của chúng ta. Hai việc này không thể tách rời nhá, mà thực sự là bổ túc cho nhau. Cầu nguyện làm cho công việc tông đồ thêm sâu sắc hơn, đúng không? Và ngược lại, việc tông đồ sẽ cung cấp thêm chất lượng để chúng ta cầu nguyện, chúng ta suy tư. Một người muốn làm việc tông đồ hay là mục vụ một cách hữu hiệu thì người đó trước hết phải sao? Phải có đời sống nội tâm tốt, có phải không? Một người có đời sống nội tâm tốt á, yêu mến Chúa thực sự và tràn đầy á, thì tất cả những việc người đó làm ra bên ngoài, việc mục vụ nhá, việc bác ái yêu thương, nó cũng sẽ tràn đầy luôn. thì chính cho nên cái nội tâm, cái đời sống nội tâm cầu nguyện đó là cái căn bản nhá. Một vị tông đồ không thể nào mà giảng thuyết mà thu hút người khác được nếu như chính cái vị đó không có cái đời sống nội tâm ở trong tâm hồn của mình. Cái này chúng ta có thể cảm nhận thấy. Như một vị giảng thuyết ở trên tòa giảng chẳng hạn, nói ra với tất cả cái tâm hồn của mình, nói ra từ trong đáy lòng của mình, nói ra tất cả những điều mà mình đã suy niệm, mình đã cầu nguyện đó, thì cái lời nói đó nó có sức thuyết phục nha. Còn nếu mà một vị giảng thuyết chỉ đi vay mượn nha, mượn cái ý tưởng này của người này, mượn ý tưởng này của người kia, rồi chắp nối lại rồi nói ra, chúng ta thấy nó không có hơn gì cassette, giống như cái máy cassette thôi. Đấy, cho nên muốn làm việc tông đồ tốt, hữu hiệu thì căn bản trước hết cái vị đó phải có đời sống nội tâm tốt, phải có đời sống cầu nguyện tốt mới được. Khi đã có đời sống cầu nguyện tốt và nội tâm tốt rồi thì chúng ta thấy việc làm nó sẽ đi theo nha. Cho nên tôi thấy ý thức điều đó, ngay Đức Kitô trước khi Ngài làm một cái việc gì quan trọng, Ngài làm sao? Ngài đều có cầu nguyện không? Ngài suy tư nhá. Mặc dù Ngài là Thiên Chúa rồi, là Đấng Cứu Thế rồi, nhưng mà Ngài vẫn cảm thấy cần thiết Ngài phải có sự gắn bó hơn với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. Thí dụ như trước khi Đức Kitô rao giảng tin mừng, đúng không? Thì Ngài đã phải làm sao? Ngài đã phải ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày để Ngài tiếp nhận được cái sự sống nhá, cái sinh lực ở nơi Thiên Chúa để cho đầy tràn vào trong con người của Ngài, rồi từ đó Ngài mới chia sẻ cho những người khác nha, trong 3 năm đi giảng công khai. Đấy, chính Đức Kitô phải làm điều đó, phải cầu nguyện, phải suy tư. Bởi chính lúc cầu nguyện suy tư đó là lúc Ngài gần gũi Thiên Chúa, các bạn, Ngài lấy lại sinh lực nha, sức sống thần khí ở nơi Thiên Chúa nha. Hay là trước khi Ngài sai các tông đồ đi đâu cũng vậy nhá, cũng là một cái việc quan trọng, thì Ngài sao? Ngài cũng cầu nguyện. Thế trong Kinh Thánh nói là nhiều khi Đức Kitô thức suốt đêm để cầu nguyện, bởi vì Ngài thấy cái việc Ngài sắp làm là cái việc quan trọng, là sai các tông đồ đi để rao giảng tin mừng thay mặt mình, để rao giảng lời Chúa, cho nên Ngài phải cầu nguyện thêm nhá, để cái lời nói của Ngài nó có sức nhá, thuyết phục. Đấy, cho nên cái nền tảng nhá của việc tông đồ phải đặt nên ở trên cái gọi là cái đời sống nội tâm, cái đời sống cầu nguyện nha. Chúng ta thấy các thánh thiêu đại diện, cụ thể thánh Đa Minh chẳng hạn, ban ngày đi ngày rao giảng tin mừng là điều quá tốt đẹp mà. Ban ngày là nói với Chúa, nói về Chúa cho người khác. Chúng ta thấy ban đêm ngày sao? Ban đêm ngày lại tiếp tục thức đêm, thức khuya ở trong nhà thờ và cầu nguyện một mình để ngày lấy lại cái sinh khí, cái sức sống của Chúa, để ngày hôm sau Ngài có thể giảm cách tốt hơn, để chứng tỏ là đấy cái việc mà nếu như Ngài thành công được trong việc rao giảng lời Chúa, thì bởi vì cái sức mạnh đó, những cái khả năng đó, Ngài đã kín múc được nơi chính Thiên Chúa qua việc cầu nguyện nha. Ở Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng vậy, người ta nói rằng phần lớn các quyết định mà Ngài đưa ra đó nha, trong đời Giáo Hoàng của Ngài đó nha, đều đã được quyết định không phải ở nơi văn phòng làm việc của Ngài, không phải nơi bàn giấy của Ngài, mà nơi đâu, mà là trong nhà nguyện nha, trong nhà nguyện nơi Ngài cầu nguyện với Chúa. Cho nên trước khi Ngài quyết định cái gì, đưa ra một cái đề nghị, quyết định gì cho giáo hội, thì Ngài cầu nguyện nha, trước mặt Chúa, chứ không phải là ngồi trong văn phòng mà nghĩ ra để viết ra những chương trình, không phải vậy, mà do cái lời cầu nguyện nha. Đức cố tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, Ngài có thuật lại cái câu chuyện như thế này. Khoảng năm 1992-93, mẹ Teresa Calcutta đến thăm Việt Nam lần đầu tiên nhá, lần đầu tiên. Thì đương nhiên là Đức tổng giám mục lúc đó, Nguyễn Văn Bình lúc đó Ngài cũng rất là muốn được gặp mẹ Teresa, bởi vì dù sao ai cũng biết là mẹ Teresa là một vị thánh sống, có phải không? Một vị thánh sống nổi tiếng như thế, về lòng bác ái yêu thương nhá. Đức tổng cũng rất muốn gặp và có yêu cầu xin muốn gặp mẹ Teresa ở tòa tổng giám mục 180 Nguyễn Đình Chiểu bây giờ đấy nha. Thì cuối cùng Ngài đã được toại nguyện là mẹ Teresa đã đến đó để thăm Đức tổng nha. Nhưng mà mẹ Teresa mới ngồi nói chuyện với Đức tổng có chừng 10 phút à nhá, thì Ngài coi đồng hồ, mà con xin lỗi Đức tổng, con phải về con chầu thánh thể. Con phải về con chầu thánh thể, đã đến giờ ở trong cộng đoàn là con phải chầu thánh thể, cho nên con phải về. Thì đương nhiên Đức cứ tổng giám mục nói sao không biết đâu. Thôi mà mẹ Tia Sam, lần đầu tiên mẹ đến Việt Nam nha, mẹ ngồi nói chuyện với tôi thêm dăm 3 phút nữa đi lại đại khái đấy nha. Nhưng mà mẹ Tia Sam một mừng từ chối, mẹ nói mà con xin lỗi Đức tổng nha, con phải về để chầu thánh thể. Thì đấy chúng ta thấy trong một con người làm việc tông đồ đắc lực như thế mà ông bác ấy yêu thương mà đắc lực như thế mà ông thành công thế, thì cái nền tảng nó ở đâu? Là cái đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện nha. Chính nhờ cái đời sống nội tâm cầu nguyện tốt như thế nha, chất lượng như thế, thì ngài mới làm được nhiều việc tốt đẹp như vậy. Tất cả mọi hành động chúng ta làm bên ngoài, bác ái yêu thương từ thiện vân vân nha, mục vụ hay cái gì bất kỳ nha, thì nó phải căn cứ ở trên cái sự cầu nguyện đó, đời sống nội tâm đó. Không có đời sống nội tâm thì đừng nói đến vấn đề cầu nguyện nha. À là đúng, cầu nguyện là làm tông đồ nha. Không có đời sống cầu nguyện thì đừng nói đến việc mình đi ra ngoài mà rao giảng, đúng không? Rao giảng, sở dĩ mình có chất lượng để mình rao giảng mà mình có thể thu hút được người khác là nó phải xuất phát từ cái nguồn ở trong đời sống nội tâm cầu nguyện của mình đó. Một cái người rao giảng mà không có sự suy tư, không có sự cầu nguyện nha, thì lời rao giảng đó sẽ không có chất lượng. Dứt khoát là như vậy thôi nha. Cho nên muốn rao giảng nha, muốn làm việc tông đồ, muốn làm việc mục vụ, muốn sinh hoạt với các giới trẻ dưới nọ dưới kia cho nó thành công, cho tốt đẹp á, thì trước hết người đó phải có một đời sống nội tâm cầu nguyện trước đã nha. Chứ không thể có một cái đời sống nội tâm rống tuếch nha, hời hợt mà nói là đi làm việc tốt, làm việc thiện nó kia tốt đẹp, không có đâu nha. Chắc chắn là không thể có chuyện đó được nha. Để chúng ta thấy một cái câu chuyện rất là đau lòng các bạn, đó là trường hợp của ai? Trường hợp của sư Surya nha. Sư Surya là một sư Đà La Minh nổi tiếng vào thập niên 50, 60, 70 nhá. Tiếng Anh nó gọi là singing sister, singing nun, một cái nữ tu mà chuyên môn hát nhá. Đây là một nữ tu rất trẻ, người gốc người Bỉ, Đà Minh, người gốc Bỉ nhá. Có tài hát rất hay nhá. Và sư vừa hát vừa đánh đàn guitar. Mà còn trẻ, lúc đó mới có 20 mấy tuổi, đương nhiên tôi thấy một sơ trẻ như thế nhá, mà hát hay như thế đương nhiên là rất là thu hút mọi người gì, đúng không? Đương nhiên thôi nhá. Và xưa đã sáng tác rất nhiều bài hát, một số bài hát ta thấy lâu rồi chúng ta vẫn hát đấy nhá. Bài gì đó tiếng Pháp là Dominique Nique Nique Sang Lê Đại Lê, chúng ta hát vào không? Các bạn bị dịch tiếng Việt Nam vậy phải không? Tức là bởi vì xưa là một xưa nữ tu Đa Minh mà, thầy đã xưa làm một số bài về Thánh Đa Minh nhá, ca tụng Thánh Đa Minh khi đi rao giảng tin mừng sao? Thế là Thánh Đa Minh đi rao giảng tin mừng ngày có mang nhiều đồ hành lý không? Không có. Chứ một cái bị, có một cái bị phải không? Trong cái bị đó có cuốn sách Kinh Thánh à, nhá, của Thánh Matthew này và 14 thư Thánh Phaolô, có thế thôi, và một cái gậy rồi, thế thôi, không có một cái gì khác. Nhá, đi hành trình rao giảng ở Thánh Đa Minh là như vậy nhá. Thì đấy, một cái vị nữ tu nổi tiếng như thế nhá, đương nhiên là có nhiều người theo phải không? Nhiều người ca tụng. Thời nào cũng vậy thôi. Nhá. Một nữ tu hay một linh mục mà đẹp trai nè, hát hay nè, giảng hay thì đương nhiên nhiều người theo đó. Thì nhiều người ái mộ thì sẽ mời, và hôm nay mời chỗ này, mời cha đến cha hát, cha đến cha giảng, chỗ này khác lại mời, cứ liên tục như vậy nha. Đấy, thì ban đầu thì cũng vì cái nhu cầu của người ta tha thiết thì nữ tu phải đáp ứng đó, phải không? Thí dụ sứ này cũng mời, sứ kia cũng mời, cứ liên tục như thế. Thì ban ngày thì đầu tiên thì nữ chị Surya chỉ xin phép bề trên cho con vắng chiều thứ bảy này, nó thì vậy, hay là tối thứ bảy này con sẽ về, con về tu viện vào lúc 10 giờ đêm, nó thì như vậy. Thì ban đầu chỉ vắng chút vậy thôi nhá, mà rồi dần dà bởi nổi tiếng quá mà người ta yêu cầu nhá, chỗ nào đứa trẻ nó cũng yêu cầu, chỗ nào mọi người cũng yêu cầu, đến ngày sơ đến thì chúng con giúp chúng con cầu nguyện thì tốt quá, rồi còn cái gì đó. Thế thì phải thêm giờ, phải hoạt động ở ngoài, đúng không? Xin phép thì thay hôm nay con vắng một buổi tối thì con đi 3 ngày luôn, một tuần con đi 3 ngày, vắng 3 ngày khỏi tu viện luôn nhá. Rồi dần dần nó không những 3 ngày, con vắng cả tuần luôn nhá, rồi dần vắng cả tháng luôn. Và cứ miết như vậy nha, cứ ngày nào cũng đi hát, cũng ca tụng Chúa cũng là điều tốt rồi, nhưng mà không còn cái thời giờ để mà gì, để mà cầu nguyện, đúng không? Để mà suy niệm ở trong cộng đoàn nữa. Thành ra cái đời sống, cái nội tâm nó giờ này nó nhạt đi, đúng không? Nó khô đi thì bắt đầu có những cái biến thái nha. thay đổi ở nơi con người của cái chị nữ tu đó nha. Đấy, dần dần rồi thì thích đi làm những việc bên ngoài thôi nha, thích sinh hoạt với trẻ thôi mà ngại về nhà dòng nữa nha. Thì đấy là cái khởi đầu của cái sự thất bại là như vậy. Và cuối cùng chúng ta thấy đấy, sau một thời gian nha, lâu rồi thì không còn cầu nguyện nữa nha, chỉ nghĩ đến vấn đề sinh hoạt cho nó vui là chính, như giới trẻ vân vân. Thì cuối cùng là sao, kết quả là sao? Cuối cùng nữ tu Surya đã xin xuất khỏi dòng nha, xuất khỏi dòng, bởi vì mình nổi tiếng quá rồi, thích ra để ngoài để làm, mà muốn làm cái gì thì bị tiền không cho, bởi vì nhiều sao là cũng là nữ tu cho nên phải theo cái tu luật của dòng, là phải ở nhà giữ nội quy này nọ vân vân, phải cầu nguyện chung với chị em. Thì lúc đó thấy những việc mà cầu nguyện chung ở trong tu viện nó chán quá, nó gọi là nó monotone nha, nó cho nên thích đi làm ở ngoài. Và cứ như vậy nhá, dần dần cái lòng yêu mến Chúa trong nội xuống nội tâm ấy nó khô đi nhá, nó cằn cỗi đi. Và đương nhiên nhá, những cái thu hút bên ngoài nhá, danh tiếng rồi tiền bạc vân vân, nó sẽ lấn át. Và cuối cùng nó mất ơn gọi là như vậy nhá. Không những mất ơn gọi rồi ngài còn ra ngoài rồi lập gia đình nhá, thì nó bị cuối cùng cũng thất bại nhá, cũng được một vài năm rồi cũng thất bại, tình yêu đâu có tồn tại lâu nhá. Rồi sau này nợ nần nhá, nợ nần khủng khiếp luôn á, rồi phá sản luôn nhá. Và khi đã phá sản ra nợ nần, nhất là đã xuất tu rồi thì tự nhiên cái danh tiếng nó sẽ bớt đi, người ta sẽ không có tôn trọng nữa, đúng không? Những người kia mà trước đây ái mộ bởi vì còn là nữ tu, bây giờ hết là nữ tu rồi, người ta đâu có ái mộ nữa, lúc đó mới chán nản nhá. Và đặc biệt người ta thấy nó có một sự thay đổi, đúng là 180 độ. Ông trước đây ca tụng Chúa như thế nhá, mà khi đã ra ngoài đã lập gia đình rồi thì biết không? Bài viết mọi người viết một cái bài hát gọi là ca tụng cái viên thuốc ngừa thai nha, cái bài hát một cái bài hát ca tụng viên thuốc ngừa thai nha, coi cái viên thuốc ngừa thai là viên thuốc thần. Bài viết có một câu đại khái này: ca tụng Chúa, con ca tụng Chúa vì Chúa đã ban cho trần gian có cái thuốc ngừa thai này. Đấy, có một bài hát đại khái như thế, tức là chống lại giáo hội có đúng không, chống lại lập trường của giáo hội. Và cuối cùng chúng ta thấy làm sao, năm 1985 nha, trong lúc bế tắc quá như thế, nhà nợ nần như thế rồi mọi người bỏ rơi và không còn tình yêu của Chúa nữa phải không? Thì làm sao? Tự kết thúc đời mình mà cái tự tử. Thì đấy là một cái bằng chứng là nếu như nhá, vị tông đồ không có đời sống nội tâm vững chắc nhá, thì đừng có mơ đến chuyện làm được tông đồ cho nó hữu hiệu đâu nhá. Cho nên nguy hiểm, nguy cơ là như vậy nhá. Nhất là ngày nay có nhiều vị tông đồ trẻ, các linh mục trẻ phải không? Thấy mình hát hay người ta ca tụng thì cứ tưởng thế là ngon, đi suốt rồi đấy, vui là chính, phải không? Giá trẻ nào mời đi đâu cũng đi suốt đêm cũng được. Thì nó quên nhá, sao đáng những cái việc nội tâm, đời sống nội tâm nhá. Mà khi đời sống nội tâm không còn thì đương nhiên chúng ta thấy những cái bên ngoài nó sẽ tới thôi nhá, tình yêu rồi tiền bạc vân vân nó sẽ tới nhá. Và đó là lý do của đây đem đến sự thất bại cho rất nhiều vị tông đồ, vì quá nông nổi nhá, quá tin tưởng vào sức riêng của mình mà không có đời sống cầu nguyện nhé. Chúng ta kết thúc ở đây nhé.